Tạo hóa chi môn, chương 995, cước ngang mỗ lỗ, góc truyện audio.com. Một cái nho nhỏ tố đạo thánh đế, hắn lúc trước cho rằng có thể một cái tát đập chết con kiến hôi kia, lại đơn giản giết hắn một cái hóa đạo thánh đế, nhân sinh vì sao ủy khuất như vậy. Ninh Thành Trường thương một quyển, người này hóa đạo thánh đế thi thể sớm đã hóa thành một cổ lực lượng xông vào đệ nhị vọng hương kiều, mà một cái nhẫn lại rơi vào trong tay Ninh Thành. Liên tục hai gã hóa đạo thánh đế bị Ninh Thành trực tiếp hoặc gián tiếp chém giết, hai gã khác còn ở trên cầu Nại Hà cùng nữ tử áo trắng, hậu phú chiến đấu hóa đạo thánh đế nhất thời sợ vãi tè. Bọn họ còn chưa kịp nghĩ nhiều thứ hơn, dưới chân huyết hà bỗng nhiên quay cuồng, cuồng bạo âm phong nhất thời quấn lấy hai người này. Ninh Thành giải quyết rồi đối thủ của mình, tự nhiên có thể khống chế đệ nhất Nại Hà kiều đối phó hai người này. Ninh Thành căn bản cũng không có tiếp tục động thủ, ở dưới sự trợ giúp của hắn đệ nhất Nại Hà Kiều, hai gã hóa đạo thánh đế đã bị nữ tử áo trắng cùng hậu phú chém giết. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú ngay cả nhẫn cũng không dám đi thu, trực tiếp lao ra cầu Nại Hà. Bọn họ lo lắng Ninh Thành sinh lòng ác ý, để bọn họ cũng giữ lại trong cầu Nại Hà. Nếu là Ninh Thành thực sự sinh lòng ác ý, đích thật là có thể đem hai người kia ở lại cầu Nại Hà. Trên thực tế coi như là Ninh Thành muốn lưu lại hai người kia, thực lực của hắn bây giờ cũng không đủ. Khống chế đệ nhất Nại Hà Kiều cùng đệ nhị Vọng Hương Kiều, hắn tổn hao thực sự quá lớn. Trên thực tế Ninh Thành cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết hai cái này minh hữu, nếu mà không phải là hai người kia, hắn đơn độc đối mặt năm hóa đạo thánh đế chỉ sợ là rất khó rời khỏi. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cầu Nại Hà, liền phát hiện cầu Nại Hà dưới chân biến mất vô tung vô ảnh. Mà Ninh Thành đang đứng ở hai người đối diện, còn lại năm tên hóa đạo thánh đế, lúc này một cái đều không nhìn thấy. Nữ tử áo trắng cùng hậu phú cũng hít một hơi hơi lạnh, bọn họ khẳng định chưa từng thấy qua lợi hại như vậy tố đạo thánh đế. Ninh Thành đơn giản là nghịch thiên, không có khả năng lại nghịch thiên hơn, một khi chờ thất kiều thần này thông hoàn toàn luyện thành, sợ rằng toàn bộ thái tố giới cũng không có ai là đối thủ của hắn. Liễu Phương Lâm ra mắt đạo hữu, đa tạ vị sư huynh này xuất thủ tương trợ. Nữ tử áo trắng đâu còn dám lại đem Ninh Thành xem như một cái tố đạo thánh đế. Vội vàng làm một cái tu sĩ lễ tiết ân cần thăm hỏi. Chỉ một cái thi lễ động tác liền đem nàng mị hoặc càng là vẽ ra bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Một bên hậu phú cũng nhanh chóng ôm quyền nói, tiên cương đan môn hậu phú ra mắt đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ. Ninh Thành vội vàng còn thi lễ, ta gọi Ninh Thành, một cái tán tu. Mọi người mới vừa rồi là giúp đỡ cho nhau, nếu như không có hai vị, bản thân ta cũng nguy hiểm, đáng tiếc là thoát một tên. Liễu Phương Lâm cùng hậu phú trong lòng cũng hút hơi lạnh, một cái tố đạo thánh đế giết chết bốn cái hóa đạo, còn muốn phải đáng tiếc rời khỏi một tên. Đừng xem bốn cái hóa đạo này trong đó có hai cái là bọn hắn giết chết, thậm chí Liễu Phương Lâm một người liền giết chết hai cái. Thế nhưng nàng và hậu phú trong lòng đều rõ ràng, bọn họ có thể giết chết đối thủ toàn bộ là do Ninh Thành tương trợ. Nói cách khác, không có Ninh Thành, bọn họ coi như là chống lại trong đó tùy ý hai cái hóa đạo thánh đế. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà tuyệt đối không có khả năng giết chết đối phương. Một khi chống lại năm hóa đạo thánh đế, vậy chỉ có thể chờ chết. Về phần Ninh Thành nói mình là tán tu, Liễu Phương Lâm cùng hậu phú là sẽ không tin tưởng. Tán tu có lợi hại như vậy, nếu mà tán tu đều có lợi hại như vậy, vậy mọi người đều đã đi làm tán tu. Ninh Thành lấy ra hai cái nhẫn đưa cho Liễu Phương Lâm cùng hậu phú nói, đây là hai vị mới vừa chiến lợi phẩm. Liễu Phương Lâm cùng hậu phú vội vàng cự tuyệt, không dám, nếu mà không phải là Ninh đạo hữu thất kiều vây khốn bọn họ, chúng ta là không cách nào giết chết đối phương. Ninh Thành thấy hai người đích xác không muốn thu, không thể làm gì khác hơn là thu hồi nhẫn nói, ta còn có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái hai vị. Táng ảnh ác ma là vật gì? Vì sao hiện tại trốn tới nơi này, cũng không thể đi ra ngoài? Liễu Phương Lâm biết Ninh Thành phỏng chừng đối với táng ảnh Lam Sa cũng không biết, đơn giản giải thích táng ảnh Lam Sa đáng sợ nhất chính là táng ảnh ác ma, ở trong táng ảnh Lam Sa có vô số táng ảnh ác ma. Những thứ này táng ảnh ác ma giấu ở Lam Sa, chúng ta thần thức cùng mắt thường đều không nhìn thấy. Ninh Thành chợt nhớ tới trước mình bị một cái thần thức đều quét không tới miệng khổng lồ cắn một cái, nếu không phải hắn còn có vô cực thanh lôi thành bảo vệ, nói không chừng đều bị thông rồi. Liễu đạo hữu, trước ta đang lẩn trốn trên đường, bị một cái đồ đạc không nhìn thấy, thần thức cũng quét không tới cắn một cái, vậy có phải hay không táng ảnh ác ma? Ninh Thành hỏi, Liễu Phương Lâm nghe được lời của Ninh Thành sau đó, biến sắc một hồi lâu mới gật đầu, đó cũng là táng ảnh ác ma, bất quá chúng ta nói táng ảnh ác ma không phải là loại này, mà là táng ảnh ác ma có thể kêu lên cước ngang mỗ lỗ. Bình thường bị loại này táng ảnh ác ma để mắt tới, đó là tuyệt không may. Ở táng ảnh Lam Sa, có vô số người nói cái loại này không nhìn thấy miệng khổng lồ, những thứ này đều là lớn trong ác ma. Chúng nó bình thường giống nhau đều chỉ biết xuất khẩu một lần, nếu như không có giết chết đối thủ, sẽ chỉ là biết ẩn nấp. Người tiến vào táng ảnh Lam Sa, có một nửa là bị táng ảnh ác ma cắn nuốt hết, còn có một non nửa mới đúng là chết vào địa phương khác. Liễu Phương Lâm biến sắc, Ninh Thành nhìn rất rõ ràng, bất quá hắn không hỏi cái này, mà là hỏi cước ngang mỗ lỗ là có ý gì. Ở một bên nghe Hậu Phú bỗng nhiên nói cước ngang mỗ lỗ chính là ý tứ mùi vị ngon. Ninh Thành trợn tròn mắt, mùi vị ngon. Mùi vị ngon cũng có thể sợ đến đông đảo thánh đế chạy trốn. Liễu Phương Lâm ngưng trọng nói, Ninh Huynh, ngươi nhưng không nên xem thường bốn chữ này có chứa vô cùng vô tận ma lực. Bình thường giống nhau chỉ có cường đại nhất táng ảnh ác ma, mới có thể kêu lên bốn chữ này. Ý tứ là người huyết nhục cùng nguyên thần, mùi vị rất ngon. Một khi xuất hiện bốn chữ này, này vô cùng vô tận táng ảnh ác ma sẽ chỉ là biết tụ tập lại đây, đối với này một mảnh tiến hành tìm kiếm. Cho dù là đạo nguyên thánh đế, bị loại này táng ảnh ác ma nhìn thẳng, cũng là rất khó rời khỏi. Trước ta bảo ngươi không nên rời đi nơi này, chính là ta khẳng định vậy bên ngoài Lam Sa giữa sớm đã tràn đầy táng ảnh ác ma. Có lẽ, lại cũng không có ai có thể sống. Này nơi này là địa phương nào? Tựa hồ đờ si một cái trận pháp bảo vệ. Ninh Thành chỉ xung quanh thanh thúy xanh biếc cây cỏ. gocchuyenaudio.com Hỏi, Liễu Phương Lâm tiếp tục giải thích nơi này là địa phương táng ảnh Lam Sa thu thập thần linh thảo cùng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có người nói là một cái tiền bối đại năng giả bố trí, bình thường loại địa phương này cũng gọi là sinh cốc. Ở giữa táng ảnh Lam Sa có thật nhiều loại này sinh cốc, mỗi một cái sinh cốc phía trước đều có một cái cự ma hồ. Dù cho táng ảnh ác ma lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào thông qua cự ma hồ lại đây. Bất quá cái này sinh cốc hẳn là sớm đã có người tới qua, cho nên tuy rằng có thật nhiều thần linh thảo, nhưng cũng không là đặc biệt chân quý. Muốn đặc biệt chân quý thần linh thảo, vậy chỉ có đi từ không có người đi vào sinh cốc. Tìm được loại địa phương này, chỉ có thể bằng vào vận khí. Ninh Thành không hiểu hỏi, nếu nơi này có người đến qua theo lý thuyết hẳn không có thần linh thảo mới đúng a? Liễu Phương Lâm kiên nhẫn nói, những thứ này thần linh thảo đều ở đây sinh cốc vùng ven, thu thập mỗi một gốc cây thần linh thảo đều rất nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ chỉ là lần thứ hai bị cuốn vào trong quay cuồng Lam Sa. Ta còn muốn xin hỏi một chút hai vị có nghe nói hay không qua kỳ tinh kim ẩn diệp. Đây mới là Ninh Thành đến táng ảnh Lam Sa mục đích chủ yếu. Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú đều lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói qua ở táng ảnh Lam Sa có kỳ tinh kim ẩn diệp. Đa tạ hai vị giải thích nghi hoặc. Ninh Thành ôm quyền nói cảm tạ, người nữ nhân này sức dụ dỗ quá lớn. Nhìn hắn lúc nói xong, dường như cả người đều ở đây theo đường cong rung động, hơn nữa còn là vô ý thức. Như vậy một cái mê hoặc vô cùng nữ nhân, hắn thực sự không muốn cùng với nàng ở lâu. Nhìn xem Hậu Phú này dáng vẻ, phòng trừng cũng là đối với Liễu Phương Lâm yêu đến trong xương cốt. Cáo từ Ninh Thành, Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú đi vào bên trong ra mấy chục thước nguyên sau đó, bỗng nhiên lần thứ hai ngừng lại. Liễu Phương Lâm quay đầu lại nhìn Ninh Thành nói, Ninh Huynh, táng ảnh ác ma còn có một cái đáng sợ bản tính, đó chính là một khi bị táng ảnh ác ma cắn qua một ngụm. Chỉ cần chờ một ngày sau đó tái xuất hiện ở giữa táng ảnh Lam Sa, sẽ chỉ là hấp dẫn vô số táng ảnh ác ma lại đây. Hơn nữa ở sinh trong cốc không có khả năng cao hơn nửa tháng, sẽ bị trực tiếp truyền tống sinh ra cốc. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước khi bị táng ảnh ác ma cắn một cái, Liễu Phương Lâm biến sắc, thì ra là nguyên nhân này. Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú thân ảnh rất nhanh thì biến mất, Ninh Thành ngừng lại thần thức tại thân thể giữa tỉ mỉ kiểm tra rồi mấy lần. Hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, trong lòng nhất thời có chút hoài nghi lời của Liễu Phương Lâm. Có lẽ này táng ảnh ác ma chỉ là cắn hắn vô cực thanh lôi thành một ngụm, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn. Mặc dù nghĩ như vậy, Ninh Thành trong lòng vẫn là tràn đầy cảnh giác, ở sinh cốc đi tới thời điểm, mọi người cẩn thận rất nhiều. Cái này sinh cốc để cho Ninh Thành suy nghĩ rất nhiều, không phải là hắn lòng nghi ngờ nhiều, hắn rất là hoài nghi động cơ cái kia bố trí sinh cốc tiền bối. Nếu quả như thật là vì ở trong táng ảnh Lam Sa cứu người, tại sao phải hạn chế 15 ngày? Nhưng như đã nói qua, nếu mà không phải là vì cứu người tiền bối kia tại sao muốn ở táng ảnh Lam Sa giữa bố trí sinh cốc? Còn đang ở sinh cốc vùng ven tài liễu nhiều như vậy chân quý thần linh thảo. Tiến vào sinh cốc ngày thứ hai, gocchuyenaudio.com Ninh Thành liền gặp một gốc cây ma bố thảo, chính như Liễu Phương Lâm nói bình thường giống nhau, này một gốc cây ma bố thảo ở sinh cốc vùng ven, thoạt nhìn bên ngoài lam sắc ẩn hiện tựa hồ là lam sa cuốn lên. Nếu mà tùy tiện đi thu thập mà nói, có lẽ thực sự sẽ lần thứ hai bị cuốn vào táng ảnh Lam Sa. Ninh Thành không có đi thải này một gốc cây ma bố thảo, ma bố thảo coi như là tương đối chân quý một loại thần linh thảo. Loại vật này Ninh Thành dược viên giữa một đống lớn, hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Dọc theo sinh cốc một đường đi tới, Ninh Thành nhìn thấy thần linh thảo càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có khan hiếm huyết nguyệt tiên liên. Đối với những thứ này thần linh thảo, Ninh Thành cũng không có đi động. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể đem lời của Liễu Phương Lâm xem như gió bên tai. Ngày thứ bảy thời điểm, Ninh Thành rốt cục nhìn thấy một gốc cây đối với hắn chỗ hữu dụng thần linh thảo xích vân sóng cây. Xích vân sóng cây là luyện chế thật vô cùng phục linh đan phụ trợ thần linh thảo, mặc dù Ninh Thành trên người sớm đã có hơn 10 gốc cây thế nhưng thứ này hắn không ngại nhiều. Ninh Thành tế xuất vô cực thanh lôi thành, cẩn thận đi tới sinh cốc vùng ven, tay hắn còn không có chạm đến xích vân sóng cây, mấy đạo để cho hắn sống lưng lạnh cả người khí tức liền tràn tới. Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài hái xích vân sóng cây, thiên vân cánh trong nháy mắt huy động, cấp tốc từ chỗ cũ rời đi. Coi như là như vậy, hắn vô cực thanh lôi thành cũng lần thứ hai bị vô hình kia vô bóng dáng miệng khổng lồ cắn một cái, văng lên từng đạo lôi quang. Ninh Thành trở lại từ đầu thấy một đạo màu xanh nhạt vòng xoáy ở xích vân sóng cây vùng ven cuốn đi. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại, nếu mà hắn chậm một điểm, đã bị này vòng xoáy cuốn đi. Ninh Thành không như trước nữa muốn một gốc cây xích vân sóng cây này, hắn vừa mới cẩn thận thối lui, chợt nghe thấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Ninh Thành cùng Liễu Phương Lâm nói thời gian dài như vậy mà nói, thanh âm này hắn một cái liền đã hiểu chính là cái kia quả phụ xinh đẹp Liễu Phương Lâm lúc trước cùng hậu phú rời đi. Cách chương.